Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 29 đến câu 32. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jona. Quả thật, ông Jona đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy." Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jona rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jona nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ông Jona là ai mà ông đã làm một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Mới nhìn về ngôn sứ Jona, có lẽ đa số trong chúng ta không có nhận xét tốt cho mấy về ông. Nếu chúng ta biết trước như ngôn sứ Jona đã biết, liệu chúng ta có nhân đức hơn ông, tích cực hơn ông, đơn sơ chấp nhận thánh ý Thiên Chúa sai đi, rồi vui vẻ gặt hái một kết quả giống như ông mà không bất mãn Thiên Chúa? Đầu tiên, như mọi sách ngôn sứ khác, Kinh Thánh giới thiệu ngắn về tiểu sử bản thân người ngôn sứ và sứ mạng của ông. Có lời Đức Chúa phán với ông Jona, con ông Amittai, rằng hãy đứng dậy đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã thấu đến ta. Jona chương 1 câu 2. Trong sách Các Vua Viện thứ hai cũng đã nhắc đến ông, người được Kinh Thánh gọi là toi trung của Thiên Chúa, người được Thiên Chúa bày tỏ lòng thương xót dành cho dân Ngài. Sách Các Vua Viện thứ hai chương 14 câu 25 đến câu 27. Ông Jona được Kinh Thánh cho là toi trung của Thiên Chúa trong tương giao với Ngài, trong việc thi hành sứ mạng và ơn gọi ngôn sứ của ông. Chắc hẳn ông có đời sống nghĩa tình và thân mật với Thiên Chúa, một đời sống đức tin vượt lên trên đức tin bình thường của người tín hữu. Vậy tại sao ngôn sứ Jona lại bỏ đi, tránh nhang Đức Chúa khi mà Chúa truyền cho ông phải loan báo cho thành Ninive? Trước khi đưa ra lý giải cho câu hỏi trên, chúng ta hãy trở lại một tí, tìm hiểu về niềm tin của Jona về Thiên Chúa. Đối với đức tin của ngôn sứ Jona, Thiên Chúa là đấng như thế nào để ông có thể quay lưng chạy trốn Ngài mà dám không thi hành lời Chúa truyền ban? Lời đầu tiên ông Jona nói về Thiên Chúa với những người đi biển cùng ông trong tình cảnh sóng gió ngập tràn bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn: "Tôi là người Hy-ri, đấng tôi kính sợ là Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, đấng đã làm ra biển khơi và đất liền." Sách Jona chương 1 câu 9. Ông Jona hoàn toàn xác tín địa vị Thiên Chúa và phẩm tính Ngài hằng có trong đức tin của ông, đấng ông tin kính, phụng thờ và phục vụ. Họ hỏi ông, chúng tôi phải xử với ông thế nào để cho biển lặng đi, không còn đe dọa chúng tôi nữa. Quả thật, biển càng lúc càng động mạnh. Ông bảo họ, hãy đem tôi ném xuống biển thì biển sẽ lặng đi, không còn đe dọa các ông nữa. Vì tôi biết là tại tôi mà các ông gặp cơn bão lớn này. Jonah chương 1 câu 10 đến câu 12. Ông Jonah tiến xưng niềm tin ông vào Đức Chúa, và ông sẵn sàng nhận lãnh hậu quả lời tiên xưng đó, dù điều này sẽ dẫn ông tới cái chết. Chắc chắn, lúc bấy giờ ông Jonah không hề biết Thiên Chúa sẽ cho cá nuốt ông vào bụng, rồi mửa ông trên bờ. Một con người dám nhìn nhận sự thật, nói lên sự thật, trong bối cảnh đấng mình tôn thờ cho phép cả đất trời, lẫn con người ngược đãi mình. Điều này thử hỏi có mấy ai làm được. Nhưng tại sao người tôi trung Jonah lại không vâng phục thi hành sứ mạng Chúa trao lần này? Hành động của ông lại mâu thuẫn với đức tin của ông. Ông Jonah là nhân vật được Thiên Chúa chọn cho chương trình bày tỏ lòng thương xót của Ngài. Ông đã được gọi để đóng tròn vai phản diện, cho nổi bật tình thương Thiên Chúa dành cho dân thành Ninive và cho chính bản thân ông nữa. Người ngôn sứ bị ép phải nhận lấy một sứ mạng có gì đó không suôn sẻ, éo le ngang trái, mà ông cảm nhận được phần nào Thiên Chúa đã chọn ông rồi trao cho ông sứ mạng, không giống những lần trước đó, không giống bất cứ vị ngôn sứ nào trong lịch sử dân tộc ông. Ngài sai đi để rao giảng lời sẽ không ứng nghiệm. Nhờ ánh sáng thần khí trong tương phang từng sống thân mật với Thiên Chúa, ông linh cảm sẽ xảy ra như vậy. Đọc lại lời Kinh Thánh, tả sự bực bội của ông và lời ông trần tình với Chúa. Chúng ta thấy rất rõ chi tiết này. Ông bực mình, bực lắm, và ông nổi giận. Ông cầu nguyện với Đức Chúa và nói, ôi, lạy Đức Chúa, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở với nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vàng đi Tarsis. Sao Chúa lại đánh đổ uy tín một ngôn sứ trung thành như ông? Dân sống thật tội lỗi thì Chúa sẵn sàng khoan dung, còn tôi trung đầy uy tín như ông Jonah lại bị Ngài triệt hạ. Khi dân thành Ninive được tin về ngôn sứ Jonah, người Chúa đã chọn và sai đi loan báo dân Ninive sẽ bị Chúa trừng phạt. Từ miệng ông rành rành công bố ngày Thiên Chúa thẳng thừng trừng phạt, nên họ vô cùng sợ hãi, lo hối cải ăn năn. Thiên Chúa đã đánh trúng tâm lý của những kẻ quen sung sướng hưởng thụ, ham sống và sợ chết, nhất là phải chết dưới tay của một Thiên Chúa quyền năng khôn tả, nghĩa là không thể nào trốn thoát. Nhưng người dân Ninive và cả ông Jonah đều không biết rằng Chúa sai ông Jonah loan báo để cứu dân thành ấy hơn là đợi hủy diệt họ. Ngôn sứ Jonah ngỡ rằng mình công chính, nhưng Thiên Chúa đã văn phòng hạ ông xuống cho Jonah thấy được sự tối tăm và tội lỗi của ông. Và ngược lại, những người tội lỗi lại được cứu thoát vì nhờ ăn năn mà họ trở nên công chính. Chúa cần lắm sự sám hối chân thành của chúng ta, bởi sám hối là mở ra lối vào cho tin mừng cứu rỗi. Phải xóa đi cái bất chính cũ kỹ để đón nhận điều công chính mới mẻ, phải sám hối để đổi mới và thăng hoa nhờ tin vào Chúa Giê-xu. Ai vừa đón nhận Chúa Giê-xu, vừa sống cách sống bất chính cũ, là người theo Chúa nhưng theo một trào lưu tùy hứng. Jonah bị cá nuốt vào bụng 3 ngày để nên một Jonah mới. Chúa Giê-xu chịu táng trong mùa 3 ngày đợi có cuộc phục sinh. Chúng ta cũng phải chết đi với tội lỗi để mở mắt ra mà nhìn thấy những dấu lạ kỳ diệu là cuộc sống yêu thương, an bình và hạnh phúc. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con biết sám hối chân thành mỗi ngày, để lời Chúa được thấm nhuần, làm mới cuộc sống chúng con. Amen.